20 năm gần đây, chúng ta từ trong khoa học nhìn thấy một tia sáng. Chính là các nhà lượng tử học cận đại. Họ đã phát hiện ra áo mật của vũ trụ, khởi nguyên của vũ trụ. Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần rốt cuộc là thứ gì? Vật chất giải quyết được rồi, còn hiện tượng tinh thần chưa có kết luận. Hiện tại họ nói tinh thần là từ không sinh có. Vì sao từ không sanh có, họ chưa nói rõ được. Chúng ta nghe thì hiểu được. Hiện tượng tinh thần là nghiệp tướng Alaya biến hiện ra. Đó là từ năng lượng biến hiện ra. Năng lượng ở đâu mà có? Năng lượng là từ trong tự tánh vốn có vậy. Nhưng nó tiềm phục ở trong tự tánh. Gặp được duyên, nó có thể biến hiện được. Năng lượng này hiện ra rồi, từ năng lượng biến hiện ra hiện tượng tinh thần. Từ hiện tượng tinh thần biến hiện ra hiện tượng vật chất. Điều này và những điều nói trong Pháp Tướng Duy Thức là hoàn toàn tương đồng. Trong Kinh Hoa Nghiêm cũng có cách nói như vậy. Đây chính là chúng ta thấy được một tia sáng mới. Giả thiết 20-30 năm sau, chúng ta có lý do để tin tưởng. Hiện tại khoa học đã tìm thấy một phương hướng phát triển khác. Quá khứ đều là nghiên cứu về vật chất. Hiện tại từ vật chất quay lại nghiên cứu tinh thần, nghiên cứu ý niệm. Họ gọi là ý niệm. Nghiên cứu những thứ này. Ý niệm, đặc biệt là ý niệm tập thể, nó sản sinh ra năng lượng rất lớn. Năng lượng này có thể thay đổi được hiện tượng vật chất. Thí nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn chính là đạo lý này. Sự việc này phải là thí nghiệm thành công. Hiện tại họ đang rất nỗ lực làm. Nếu như được xã hội đại chúng đều tiếp thu, thì thiên tai trên trái đất liền có cách hóa giải. Ý niệm tập thể của chúng ta có thể tu sửa lại trái đất. Trên trái đất xảy ra sự việc có thể làm cho nó khôi phục lại bình thường. Chúng ta phải trân quý trái đất, không thể tùy tiện phá hoại sinh thái tự nhiên. Biết toàn thể trái đất là một cơ thể, không nên cho rằng cây cối hoa cỏ nó không biết chuyện, sai rồi. Cỏ cây hoa lá có thể nhìn, có thể nghe, hiểu được ý nghĩ của con người. Giang Bổn dùng nước làm thí nghiệm, nước là khoáng vật, chứng minh khoáng vật có thể nghe, có thể nhìn, có thể hiểu ý nghĩ của con người. Tôi đi tham quan qua 2 lần, ông ấy cũng đến thăm tôi 3 lần. Tôi nói với ông ấy, không chỉ nước có năng lực như vậy, mà tất cả những hiện tượng vật chất đều có năng lực như vậy. Ông ấy cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi nói trong kinh Phật nói vậy. Ông ấy vốn không muốn tiếp xúc với tôn giáo, bởi vì ông là một nhà khoa học, sợ người ta nói ông là mê tín. Tôi nói thí nghiệm của ông trong kinh Phật từ lâu đã có rồi, quý vị còn chưa làm rõ ràng. Ông ngày nay làm thí nghiệm chỉ nhìn thấy sắc tướng. Phật nói sắc, thanh, hương, vị. Còn có 3 loại, quý vị còn chưa phát hiện âm thanh của nó. Nó có hương vị, nó có mùi vị. Bất kỳ hiện tượng vật chất nào cũng đều có đủ. Nhà Phật nói ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là hiện tượng vật chất, thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần. tinh thần và vật chất vĩnh viễn không tách rời nhau. Vật chất là tinh thần biến hiện ra. Cho nên, ý niệm có thể thay đổi hiện tượng vật chất. Hiện tại, phương Tây dần dần đã làm thí nghiệm. Dùng tâm lý trị liệu. Không cần dùng đến thuốc men, tức là dùng ý niệm. Làm cho bệnh quý vị mắc phải giống như ung thư, làm cho quý vị khôi phục lại. Có thể khôi phục lại bình thường. Làm cho tế bào bệnh đang mang trong người, dùng ý niệm khôi phục nó lại như bình thường. Bệnh của quý vị lành rồi, vấn đề liền được giải quyết. Địa cầu sẽ ra vấn đề. Cũng có thể dùng ý niệm để khôi phục nó lại như bình thường, làm cho nó tốt đẹp hơn. Đây là điều mà hiện tại các nhà khoa học gọi nó là khoa học tiền vệ mới. Đang trong quá trình thí nghiệm, đã có được hiệu quả rồi. Hiện tại trên thị trường, những báo cáo giống như thế này rất nhiều, đều có thể đọc được. Hiện nay chúng ta nhìn thấy giống như đang làm những chuyện viễn vông. Mọi người bán tín bán nghi. Nhưng chúng ta có lý do tin tưởng. Thêm 10 năm, 20 năm nữa, mọi người sẽ tin tưởng thôi. Giải quyết vấn đề không cần đến dùng những khoa học trong vật lý hiện đại, mà dùng tâm lý. Bớt được rất nhiều việc, có được hiệu quả thật sự. Thần thông diệu dụng trong kinh Phật đã nói, hóa ra người người đều có, chẳng có chút ly kỳ nào. Cơ sở của nó chính là điều chúng ta nói trên đề kinh, thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm quý vị phải thanh tịnh, phải bình đẳng, phải giác mà không mê, thì năng lực này liền phát sanh. Tâm thanh tịnh hiện tiền, năng lực này phát sinh ra, tương đương với A-la-hán. Trong tâm bình đẳng phát sinh ra là Bồ-Tát. Đại triệt đại ngộ viên mãn lưu xuất ra, đó là Phật. Nhớ kỹ, Phật không nói lời giả dối, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Câu nói này quan trọng. Đây là giáo dục Phật Đà. Câu đầu tiên nói cho chúng ta quý vị học Phật thì phải thành Phật. Quý vị không thành Phật là quý vị sai rồi. Cổ nhân nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bổn thiện là gì? Bổn thiện là thánh nhân. Quý vị học tập cho đàng hoàng thì quý vị là thánh nhân. Quý vị vốn đã là thánh nhân. Người người đều là thánh nhân. Phật Pháp, người người đều là Phật. Đây là giáo dục chân thật, giáo dục rốt ráo viên mãn. Mục tiêu của việc dạy học này, thù thắng biết bao.